Hồ Chủ tịch báo cáo lại với Quốc hội những công việc chính phủ đã làm. Người nói, vừa giành được chính quyền, vừa lập nên chính phủ, thì chúng ta gặp nhiều sự khó khăn. Miền Nam bị nạn xâm lăng, miền Bắc bị nạn đói khổ. Song nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể đồng bào và lòng kiên quyết phấn đấu của chính phủ, chúng ta đã làm được đôi việc. Việc thứ nhất là ra sức kháng chiến. Việc thứ hai là giảm bớt sự đói kém bằng cách thực hiện tăng gia sản xuất. Việc thứ ba là chính phủ đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Việc thứ tư là do kết quả của cuộc tổng tuyển cử ấy mà có Quốc hội hôm nay. Những việc làm to lớn của chính phủ suốt trong 6 tháng trời đầy biến động vừa qua đã được bác nói gọn trong mấy câu. Người chuyển sang nói về nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Việc hệ trọng nhất bây giờ là kháng chiến. Từ tháng 9 năm ngoái, xảy ra nạn xâm lăng miền Nam. Một mặt, chính phủ đã hô hào quốc dân, sẵn sàng chuẩn bị cuộc trường kỳ kháng chiến. Và một mặt, đã điều động bộ đội để tăng viện cho những nơi bị xâm lăng. Từ giờ về sau, Quốc hội và chính phủ còn có những gánh nặng nề, phải bước qua nhiều sự khó khăn. Nhưng tôi chắc rằng quốc dân sẽ nhất trí dựa vào sức đoàn kết mà làm việc. Và như thế thì, dù khó khăn đến đâu, kháng chiến sẽ thắng lợi và kiến quốc sẽ thành công. Bây giờ, chính phủ lâm thời xin giao lại quyền cho Quốc hội để tổ chức một chính phủ mới, một chính phủ kháng chiến kiến quốc. Hồ Chủ tịch kết thúc bản báo cáo cô đọng và hết sức giản dị của người giữa những tràng pháo tay nổ rang. Từ ngày bác về Hà Nội, chưa bao giờ có một cuộc gặp mặt đông đảo các đại biểu trong nước, kể cả những người thuộc các đảng phái phản động và nhiều khách khứa nước ngoài như lần này. Ngay ở cuộc gặp mặt này, người vẫn giữ nguyên những lời nói, những cử chỉ quen thuộc thường ngày. Phong thái đó mà chỉ riêng người mới có đã tạo cho đại hội một không khí đặc biệt, không khí đoàn kết đầm ấm, thân mật như ở trong gia đình. Đó là điều rất khó có trong một cuộc họp đông đảo lần đầu tiên của các đại biểu cả nước, lại rất phức tạp vì sự có mặt của bọn phản động. Không khí đó cũng là không khí của những phiên họp Quốc hội về sau, và trong tất cả những cuộc họp, mỗi lần bác xuất hiện, đại hội chấp nhận lời xin từ chức của chính phủ liên hiệp lâm thời và nhất trí cử Hồ Chủ tịch làm chủ tịch chính phủ liên hiệp kháng chiến, Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch. Quốc hội nhiệt liệt tán thành khi cựu chủ tịch tạm thời của Quốc hội đề nghị mời Hồ Chủ tịch thành lập chính phủ mới. Hồ Chủ tịch đi qua phòng hội đồng giữa những tiếng hoan hô. Đại hội tạm nghỉ một lát rồi họp trở lại. Hồ Chủ tịch ra mắt cùng với các vị trong chính phủ mới. Người nhanh nhẹn đi đến bên máy phóng thanh. Người nói, bây giờ tôi xin báo cáo về việc lập chính phủ liên hiệp kháng chiến. Chắc Quốc hội cũng biết rằng chính phủ này ra mắt gồm có các đại biểu của các đảng phái và anh em không đảng phái trước đây đã thương lượng và thỏa thuận với nhau. Vì vậy, sự tổ chức mới được nhanh chóng như thế. Bác giới thiệu danh sách của chính phủ. Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng được trao cho những người trung lập. Hai bộ dành cho Nam Bộ vì các đại biểu Nam Bộ chưa ra kịp nên tạm trao cho các đảng phái. Mặt trận Việt Minh và Đảng Dân Chủ giữ 4 bộ: Tài chính, Giáo dục, Tư pháp, Giao thông. Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội giữ 4 bộ: Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội, Canh nông. Bác nói tiếp, phó chủ tịch do Quốc hội cử ra là cụ Nguyễn Hải Thần, còn chủ tịch là tôi đây. Tiếng hoan hô lại nổi lên. Danh sách chính phủ được Quốc hội thông qua. Bác giới thiệu tiếp với Quốc hội việc lập Ủy ban kháng chiến toàn quốc, chịu trách nhiệm điều khiển quân và dân đánh giặc cứu nước, và thành lập đoàn cố vấn quốc gia do Vĩnh Thụy đứng đầu. Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, Ủy ban Kháng chiến và đoàn cố vấn lần lượt đứng ra tuyên bố nhậm chức. Đại hội chuyển sang thảo luận về quyền hạn của Ủy ban Thường trực Quốc hội. Cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra giữa những ý kiến khác nhau của các đại biểu. Giải quyết được các vấn đề này là một khó khăn trong khi còn chưa có hiến pháp. Bác ngồi nghe chăm chú. Thỉnh thoảng bác giơ tay xin phát biểu. Đôi lúc một đại biểu có ý kiến khác, bác lắng nghe và khi cần người từ tốn nói rõ thêm. Bao giờ cũng vậy, trong công việc bác luôn luôn tạo một không khí thoải mái, khuyến khích mọi người mạnh dạn nói lên ý kiến của mình. Hạm đội Pháp đang rong ruổi trên biển Đông với những nòng đại bác hướng về miền Bắc. Nhiều đại biểu chưa hiểu được giá trị của từng phút từng giây trong lúc này. Bác đã nhiều lần nhắc nhở cho người điều khiển những vấn đề nên rút ra để sớm đi đến biểu quyết. Một giờ trưa, đại hội đã có thể kết thúc. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, đại hội đã thông qua việc lập chính phủ mới, lập ủy ban kháng chiến, lập đoàn cố vấn của chính phủ, quyết định quyền hạn của Ủy ban Thường trực Quốc hội và thành lập Ủy ban dự thảo hiến pháp. Các đại biểu cần trở về địa phương ngay để tiếp tục công việc chuẩn bị kháng chiến. Giờ phút chia tay đã tới, bác trở lại máy phóng thanh, kết thúc đại hội bằng mấy lời vắn tắt. Bây giờ, quốc hội tạm thời bế mạc, để tất cả anh em chúng ta đem một không khí đoàn kết, một không khí kháng chiến, một không khí kiên quyết, một không khí nhất định thành công về các địa phương mà công tác. Trước khi bế mạc, tôi xin thay mặt chính phủ cảm ơn các đại biểu. Đồng thời, chúng ta cùng hứa với nhau rằng quốc hội họp lần này là quốc hội kháng chiến, mà chính phủ cử ra là chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng quốc hội họp lần sau sẽ là quốc hội thắng lợi, mà chính phủ sẽ là chính phủ thắng lợi. Vào những giờ phút khó khăn, bác muốn truyền cho tất cả mọi người một tinh thần đoàn kết, kiên quyết chiến đấu. Bác còn muốn truyền tới mọi người niềm lạc quan, niềm tin tưởng vào thắng lợi, vào tương lai. Những ngày đầu tháng 3, cuộc đàm phán giữa ta với Pháp vẫn chưa đi tới thỏa thuận. Bọn thực dân Pháp vẫn ngoan cố, không chịu nhận những yêu cầu cơ bản của ta. Những tên thực dân mù quáng còn cho rằng với những hoạt động quân sự mấy tháng vừa qua, chúng đã chiếm lại được phần lớn Nam Bộ. Mặt khác, chúng còn tin với Hiệp ước Hoa Pháp, chúng đã có cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để trở lại miền Bắc. Tướng Leclerc và những người thương lượng Pháp ở Hà Nội có thể hiểu biết tình hình thực tế ít nhiều, thấy hiểm họa của một cuộc chiến tranh kéo dài nếu cuộc điều đình thất bại. Nhưng họ vẫn đàm phán theo những chỉ thị của chính phủ Pháp ở Paris. Tại đó, những xu hướng ngoan cố của chủ nghĩa thực dân cũ vẫn chiếm ưu thế. Về phía ta, nếu cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra vào lúc này thì ta sẽ gặp khó khăn lớn, cùng một lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù. Nhưng ta không thể nhân nhượng trên những vấn đề có tính nguyên tắc. Nay mai, nếu chưa đi đến một hiệp nghị mà quân Pháp đổ bộ vào cảng Hải Phòng, thì dù chúng ta đã được phép của quân tưởng, bộ đội và nhân dân ta nhất định sẽ kiên quyết kháng chiến, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. Sau khi Hiệp ước Hoa Pháp được chính thức công bố, các báo tại Hà Nội tới xin gặp Hồ Chủ tịch, đề nghị người cho biết ý kiến. Hồ Chủ tịch trả lời: Hiệp ước này có thể chia làm hai phần. Một phần là Pháp chịu trả lại các đặc quyền ở Trung Hoa. Một phần khác liên quan đến nước ta. Với phần trên, không những dân chúng Trung Hoa bằng lòng, mà nhân dân Việt Nam chúng ta cũng hoan nghênh. Còn phần dưới thì hiện giờ chưa phải là lúc phê bình. Rồi bác nói, dù sao mặt lòng, hầu hết người Trung Quốc, từ nhỏ tới lớn, từ trước tới nay, đều biểu hiện đồng tình với phong trào quốc gia của ta. Khi các báo hỏi về tình hình kháng chiến, Hồ Chủ tịch nói vắn tắt, điều mà chúng ta chú trọng đến nhất là chuẩn bị, bình tĩnh, giữ vững tinh thần. Các báo đều công khai tỏ thái độ với Hiệp ước Hoa Pháp bằng một loạt bài phản đối. Báo Cứu Quốc viết, không ai có thể mặc cả nền độc lập của Việt Nam. Về những quyền lợi kinh tế mà Pháp hứa sẽ dành cho Tưởng tại miền Bắc Việt Nam, một bài báo viết, chỉ có chính phủ Việt Nam mới đủ tư cách để định đoạt những quyền lợi này. Chúng ta đã công khai nói rõ cho kẻ thù biết, từ chỗ hiệp ước đó ký đến chỗ hiệp ước đó thi hành, còn có dân tộc Việt Nam đang chiến đấu. Toàn thể các lực lượng vũ trang, đặc biệt là ở những nơi quân Tưởng đóng hoặc quân Pháp có thể tiến vào, được lệnh sẵn sàng chiến đấu và hết sức cảnh giác. Các cơ quan trọng yếu đều đã chuẩn bị chu đáo. Tại Hà Nội, một số đông người già và trẻ em đã rời khỏi thủ đô. Những chiến sĩ tự vệ thành đã đục lỗ, đặt mìn ở những thân cây và chuẩn bị đánh gãy những cột đèn, lật đổ những toa xe điện khi có lệnh. Việc điều tra các vị trí đóng quân trọng yếu của quân Tưởng tại Hà Nội cũng đã tiến hành. Những đội tự vệ chiến đấu đều có kế hoạch tác chiến. Trong khi đó, tại Trùng Khánh, một chuyện lủng củng đã xảy ra giữa Pháp và Tưởng. Tối ngày 1 tháng 3, viên đại tá Crepan tới Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc dân đảng để ký kết những thể thức về việc thay quân. Bọn cầm đầu Bộ Tổng tham mưu Quốc dân đảng đã lánh mặt. Một viên phụ tá báo cho phái đoàn Pháp biết quân đội Tưởng chỉ có thể chấp nhận việc thay quân nếu có lệnh của tướng MacArthur. Những người thương lượng Pháp ở Trùng Khánh đã ký được bản hiệp ước Hoa Pháp với sự thỏa thuận của Tưởng Giới Thạch và Bộ Ngoại giao của Tưởng. Nhưng việc thay quân lại do Bộ Tổng tham mưu của quân Tưởng thi hành. Hà Ứng Khâm và bọn tướng lĩnh tại đây có quyền lực riêng của chúng. Chúng thấy chẳng dạy gì mà cho quân đội chúng vội vã rời khỏi miền Bắc Đông Dương. Lư Hán khi ấy vừa được gọi về họp, đang có mặt tại Trùng Khánh. Có người nói chúng muốn nấn ná ở lại qua vụ thu hoạch thuốc phiện. Hạm đội Pháp đang trên đường ra Bắc. Ngày 2 Tây, Crepan vội cử người về, báo cáo tình hình mới cho Sa Lăng biết. Sa Lăng lập tức đến thương lượng với bọn Tưởng ở Hà Nội. Chu Phúc Thành thay Lư Hán vắng mặt, nói hắn chưa hề nhận được lệnh để quân Pháp vào thay thế tại miền Bắc. Nếu quân Pháp đổ bộ vào Hải Phòng, thì hắn sẽ ra lệnh nổ súng. Ngoài ra, hắn còn bịa thêm một cớ khác. Phía Pháp chưa đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, nên hắn không thể cho quân Pháp vào. Vì nếu làm như vậy, khi quân đội Tưởng rút đi, những Hoa Kiều ở lại miền Bắc có thể bị người Việt Nam trả thù. Cuộc thảo luận giữa bọn quân phiệt Tưởng với các tướng tá Pháp kéo dài cả đêm ngày 4 tháng 3 vẫn không có kết quả. Ngày 5, hạm đội Pháp do Leclerc chỉ huy đã tới Vịnh Bắc Bộ. Leclerc bảo viên trung tá Lecomte viết cho Santini một bức thư với giọng hốt hoảng. Biết rằng tình hình đang nghiêm trọng và cuộc xung đột có thể xảy ra rộng lớn, tôi yêu cầu ông làm mọi việc ông có quyền làm để đi đến một hiệp ước trong thời gian nhanh nhất. Các tướng tá Pháp lại tới gặp Chu Phúc Thành và bọn cầm đầu cơ quan tham mưu của quân đội tưởng tại Hà Nội. Cuộc thảo luận mặc cả giữa hai bên tiếp tục. Nếu không thỏa thuận được, ngày mai hạm đội Pháp vào Hải Phòng, chắc chắn bọn chúng sẽ có va chạm. Cũng trong ngày 5 tháng 3, Ủy ban Kháng chiến Toàn quốc vừa được thành lập ra lời kêu gọi: đồng bào hãy đứng dậy chống giặc, giờ nghiêm trọng của Tổ quốc đã đến. Toàn quốc kháng chiến ủy viên hội gồm có đủ đại biểu các đảng phái, có trách nhiệm thống nhất quân đội, điều khiển quân dân xông ra giết giặc, chống giữ bờ cõi cho Tổ quốc. Đồng bào hãy nhiệt liệt ủng hộ, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh để đem thắng lợi cho quân dân, giành độc lập cho Tổ quốc. Ngày tối hôm đó, bọn tưởng đến xin được gặp Hồ Chủ tịch. Chúng tin cho ta biết hạm đội Pháp đã vào vịnh Bắc Bộ. Lần đầu tiên chúng hỏi vì sao ta và Pháp chưa thỏa thuận với nhau. Chúng khuyên ta không nên quá căng. Chúng nói nếu ta ký một bản thỏa ước để Pháp đưa quân vào làm nhiệm vụ tiếp phòng thì chúng sẽ ủng hộ. Bọn tưởng ra về thì tới lượt những người thương lượng Pháp kéo đến. Họ đề nghị được thảo luận tiếp về những điều còn vướng mắc. Phái bộ Pháp bày tỏ nguyện vọng muốn thỏa thuận với chính phủ ta ngay trong tối hôm đó để đi đến một bản hiệp định sơ bộ. Rõ ràng là có chuyện gì mới xảy ra giữa tưởng và Pháp. Từ khi hiệp ước Hoa Pháp ký kết, quan hệ giữa tưởng và Pháp ở Hà Nội đã có lúc căng thẳng. Bọn tưởng cho quân lính chuẩn bị. Chúng nói với ta là sẽ không rút quân. Có những tên sư trưởng tuyên bố nếu Pháp đổ bộ vào miền Bắc thì chúng sẽ đánh. Mặt khác, chúng tung lũ tay sai tìm mọi cách phá hoại những cuộc nói chuyện giữa ta và Pháp. Trong khi đó, người Pháp vẫn luôn luôn lui tới cơ quan chỉ huy của quân đội tưởng ở Hà Nội. Với cái nhìn sâu sắc của Hồ Chủ tịch, người đã thấy rõ sự căng thẳng trong bọn chúng lúc này có chăng cũng chỉ là rất tạm thời. Những tên cầm đầu đã mua bán với nhau xong ở Trùng Khánh. Dù thế nào, cũng không có thể có xung đột lớn giữa Pháp và tưởng. Sớm muộn, chúng cũng sẽ dàn xếp với nhau. Tuy nhiên, chừng nào mà những mâu thuẫn dù nhỏ của chúng vẫn còn thì ta vẫn cần lợi dụng. Đến nay, quả nhiên giọng lưỡi của bọn tưởng đã đổi khác. Điều làm bác chú ý là thái độ vội vã trong cùng một lúc ở cả tưởng và Pháp. Cuộc trao đổi giữa ta và Pháp tối hôm đó lại xoay quanh hai vấn đề lớn: độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Tiếng độc lập đối với nhà cầm quyền Pháp là một điều đáng sợ. Bọn thực dân lo nó sẽ gây một phản ứng dây chuyền, làm nổi lên một phong trào đấu tranh đòi độc lập trên toàn bộ các nước thuộc địa. Chính phủ Pháp chỉ đồng ý thừa nhận ta là một nước tự trị. Pháp muốn kìm ta trong một khuôn khổ nhất định của chủ nghĩa thực dân. Về vấn đề thống nhất Ba Kỳ, thực dân Pháp có thái độ rất phản động. Bản tuyên ngôn của De Gaulle trước đây đã chia Việt Nam làm nước, ba nước: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Trước mắt, chúng đang cố khôi phục lại nền thống trị thực dân ở Nam Bộ và tìm mọi cách tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Còn đối với chúng ta, độc lập và thống nhất là nguyện vọng thiết tha, là tình cảm sâu sắc của cả dân tộc. Ta không thể nhận tự trị vì như thế có nghĩa là từ bỏ một phần những quyền tự do chúng ta đã đổ bao xương máu mới giành lại được, là chấp nhận ở một mức độ nào đó trở về cuộc sống nô lệ. Nam Bộ là một phần đất của Việt Nam, là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, không thể để bất cứ kẻ thù nào có thể cắt rời. Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo hiện nay, tất cả những mục tiêu đấu tranh cơ bản đó đều không thể nào nhân nhượng. Lập trường trước sau của ta là phải đi tới một giải pháp toàn bộ. Pháp phải thừa nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Lập trường có tính nguyên tắc đó đã được bác khẳng định lại một lần nữa tối hôm đó. Trong suốt quá trình đàm phán, Pháp đã nhiều lần tìm cách tránh né thảo luận vấn đề Nam Bộ. Chính phủ Pháp chỉ mới chịu công nhận nước Việt Nam là một quốc gia có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính của mình. Cuối cùng, về vấn đề thống nhất Ba Kỳ, Pháp cam kết là sẽ thừa nhận kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân. Nhưng Pháp vẫn chưa chịu thừa nhận nền độc lập của ta. Vấn đề này là dẫn cuộc thảo luận tối hôm đó tới chỗ bế tắc. Đến khuya, những người thương lượng Pháp ra về. Trước khi từ biệt, họ ngỏ ý mong Hồ Chủ tịch cân nhắc thêm về những đề nghị của họ. Thái độ của họ tỏ ra rất lo lắng. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, sáng sớm, hạm đội Pháp từ Vịnh Bắc Bộ bắt đầu tiến vào cảng Hải Phòng. 8 giờ 30, chiếc tàu đổ bộ đầu tiên của chúng xuất hiện trên sông Cửa Cấm. Quân tưởng đóng ở dọc sông nổ súng. 15 phút sau, bọn Pháp bắn trả. Kho đạn của quân tưởng ở cảng bốc cháy. Một số tàu Pháp bị bắn thủng. Nhiều lính Pháp chết và bị thương. Cuộc đấu súng kéo dài đến gần 11 giờ trưa. Bọn quân phiệt tưởng và lũ tay sai muốn lợi dụng sự xung đột giữa ta với Pháp. Nhưng trớ trêu thay, kẻ đầu tiên xung đột với Pháp lại chính là chúng. Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội đã chuẩn bị những hoạt động phá phách lớn nếu ta và Pháp đi đến dàn xếp. Nhưng sự dàn xếp giữa ta và Pháp lúc này đã trở thành một yêu cầu của chính quan thầy chúng. Sáng hôm đó, bọn tưởng lại đề nghị với ta một lần nữa nên sớm thỏa thuận với Pháp để tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn có thể xảy ra. Trước mắt vẫn là bế tắc lớn, ta kiên quyết gạt bỏ chữ tự trị của Pháp đưa ra. Nhưng độc lập còn là một điều mà chính phủ Pháp chưa chịu thừa nhận. Hồ Chủ tịch thấy đã đến lúc cần đi đến một quyết định. Sau khi hội ý với thường vụ, người đưa ra cách giải quyết. Nước Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gia tự do. Phái bộ Pháp ưng thuận. Những người thương lượng Pháp sau này kể lại, đó là những giây phút chờ đợi rất căng thẳng họ đã phải chịu đựng. Thế là trong tình hình hết sức rối ren phức tạp lúc bấy giờ, cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đã đạt được một hiệp định sơ bộ. Đây là bản hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với một nước ngoài. Lễ ký kết được cử hành vào 4 giờ chiều tại ngôi nhà số 38, phố Lý Thái Tổ. Những người thay mặt cho nước Pháp, những người đứng đầu Bộ Tư lệnh Quân đội tưởng ở miền Bắc Đông Dương, đại diện phái bộ Mỹ, lãnh sự Anh, lục tục kéo đến ngôi biệt thự ở cách Bắc Bộ Phủ một khu vườn hoa. Gian phòng nhỏ, bài trí đơn giản, không có cờ. Chủ khách đều đứng chung quanh một cái bàn lớn. Có đủ mặt tại đây những người thuộc tất cả những cường quốc của thế giới tư bản sau đại chiến lần thứ hai. Hình dáng một cụ già mảnh khảnh, râu đen, mặc bộ kaki đã phai màu, đi đôi giày vải chàm, nổi bật lên giữa đám người to béo sang trọng, số đông là quân nhân. Một hình ảnh thu gọn, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữa dòng dây trùng điệp của chủ nghĩa đế quốc. Anh Hoàng Minh Giám lần lượt đọc to bản hiệp định sơ bộ và bản phụ khoản. nội dung tóm tắt như sau. Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, tài chính của mình, ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp. Chính phủ Pháp cam đoan sẽ thừa nhận những quyết định của cuộc trưng cầu dân Ý về vấn đề thống nhất Ba Kỳ. Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ thay thế quân đội Trung Hoa. Số quân Pháp này sẽ phải rút hết sau một thời gian được quy định. Hai bên đình chiến để mở một cuộc đàm phán chính thức. Trong khi đàm phán, quân hai bên ở đâu vẫn cứ đóng ở đó. Bản hiệp định và các phụ khoản được đọc xong, mọi người đều hướng về phía Hồ Chủ tịch. Người nhìn lướt các điều khoản của bản hiệp định, với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch ký đầu tiên. Sau đó, người chuyển bản hiệp định cho Vũ Hồng Khanh đứng gần đó. Trước áp lực của quan thầy tưởng, Vũ Hồng Khanh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ký tiếp theo, dưới danh nghĩa người đại diện đặc biệt cho Hội đồng Chính phủ. Santani, người được ủy quyền thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, ký sau cùng. 63 năm trước đây, với ít cổ đại bác và mấy ngàn quân xâm lược, một tên hạt măng nào đó đã đưa cho nhà Nguyễn bản dự thảo hòa ước gồm 27 điểm, buộc triều đình Huế hoặc chấp nhận tất cả hoặc bác tất cả chứ không được thay đổi điểm nào. Vua tôi nhà Nguyễn đã phải cúi đầu nhận bản hòa ước sỉ nhục năm 1883. Một năm sau, triều đình Huế tiếp tục ký bản hòa ước Paternotte. Đó là bản hòa ước bán nước, đặt nước ta hoàn toàn dưới sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp. Từ đó, mọi quyền tự do độc lập của dân tộc đã mất, kể cả quyền ban giao với nước ngoài. Cách mạng tháng 8 đã đem lại những đổi thay kỳ lạ. Cả dân tộc Việt Nam từ bùn lầy ngục tù đau thương đứng dậy. Người Việt Nam nô lệ trở thành người Việt Nam tự do. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới sinh đã đứng vững trong bão táp phong ba. Hôm nay, kẻ thù có sau lưng những đội quân đông đảo với đủ máy bay, tàu chiến, xe bọc thép đã phải tiến hành cuộc đàm phán với ta một cách bình đẳng. Chính phủ Pháp đã buộc phải chấp nhận cả những điều mà thâm tâm họ không muốn. Kẻ đầu tiên thừa nhận nước Việt Nam tự do lại chính là kẻ 63 năm trước đã tước mọi quyền tự do của nước ta. Ta nhận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam trong một thời gian được quy định để tống đi khỏi đất nước 18 vạn quân tưởng tàn ác đã từng tuyên bố ở lại đây vô thời hạn. Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân ta bày tỏ với nhân dân thế giới nguyện vọng chân thành, mong muốn có hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do. Và nếu hòa bình chưa có được vì lòng tham và sự mù quáng của chủ nghĩa đế quốc, thì đây là những giây phút hòa hoãn để chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài mà chúng ta tin nhất định sẽ giành được thắng lợi. Lễ ký kết đã xong, đại diện nước Pháp nâng cốc chúc mừng Hồ Chủ tịch, ngỏ ý vui mừng vì đã đẩy lùi được bóng ma của một cuộc xung đột vũ trang. Bằng một giọng điềm đạm mà kiên quyết, người nói: chúng tôi không thỏa mãn vì chưa giành được hoàn toàn độc lập, nhưng rồi chúng tôi sẽ giành được độc lập hoàn toàn. Kẻ thù đã chịu lùi một bước cơ bản, nhưng với ta, thắng lợi này chỉ mới là thắng lợi đầu tiên. Bến bờ thành công hãy còn xa. Người đã nói cho đối phương biết là cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi cuối cùng. Phần thứ hai, cố ráng sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa xuân. Công việc khẩn cấp bây giờ, bút ký của Hồ Chủ tịch, ngày 5 tháng 11 năm 1946. Sau buổi lễ ký kết hiệp định sơ bộ, Bác trở về Bắc Bộ phủ. Các nhà báo trong và ngoài nước được tin này đã kéo đến khá đông. Thấy Bác về, mọi người đổ xô tới xung quanh. Hồ Chủ tịch cho biết, ta đã ký một bản hiệp định sơ bộ với Pháp. Bằng một giọng chậm rãi, người thông báo vắn tắt những điều khoản chính của bản hiệp định. Người nhấn mạnh, đây mới chỉ là những thỏa thuận bước đầu. Cuộc đàm phán chính thức giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp sẽ được mở nay mai tại Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris. Người cho các nhà báo biết là đại biểu Mỹ, Anh và Trung Hoa đã có mặt tại buổi ký kết. Cách mạng lại chuyển sang một chặng đường mới. Cuộc đấu tranh tiếp tục chắc chắn sẽ không kém phần cam go phức tạp. Hàng loạt công tác mới mẻ cùng một lúc đòi hỏi nhanh chóng được triển khai. Thường vụ trao đổi thêm ý kiến về việc giải thích bản hiệp định trong đảng và trong nhân dân. Cần phải làm cho toàn đảng và toàn dân hiểu rõ đường lối đúng đắn của ta, thắng lợi của cách mạng, đồng thời nhận thấy tình hình còn hết sức phức tạp, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó ngay nếu quân Pháp dở giáo. Chiều hôm đó, Bác và các anh bàn cử người đi các nơi để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Anh Hoàng Quốc Việt sẽ dẫn đầu một phái đoàn vào Nam Bộ khi có phương tiện giao thông. Sáng hôm sau, anh Hoàng Minh Giám đáp máy bay đi Đà Nẵng. Tôi được phân công xuống Hải Phòng ngay tối hôm đó. Lật lét đã đề nghị cho gặp người thay mặt chính phủ ta. Theo ý Bác, tôi sẽ dự buổi meeting giải thích hiệp định tại Hải Phòng, nơi quân Pháp được phép đổ bộ đầu tiên trên miền Bắc. Hà Nội vắng hơn mọi ngày vì lệnh tản cư. Tối hôm đó, trên các đường phố im lặng bỗng vang lên những tiếng loa. Các đội viên tuyên truyền xung phong hô hào đồng bào đón đọc báo cứu quốc sáng hôm sau có đăng những tin bài quan trọng. Quá nửa đêm, tiếng gõ cửa làm thức giấc những nhân viên tòa soạn báo cứu quốc. Mấy anh tự vệ đi tuần tra ghé vào, yêu cầu cho biết tin quan trọng vừa loan báo đó là tin gì. Đồng bào ta nói chung còn chưa biết rõ về cuộc thương lượng giữa ta và Pháp. Mấy hôm đó, những làn sóng meeting nổi lên ở các tỉnh, thư và điện tới tấp bay về thủ đô, nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến, đứng đầu là Hồ Chủ tịch. Một khí thế chiến đấu hừng hực dâng lên khắp nơi, ai nấy đều bày tỏ quyết tâm, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước. Mờ sáng ngày 7, nhiều người đã đứng ở các ngã đường chờ mua báo tin về bản hiệp định sơ bộ vừa ký giữa chính phủ ta và chính phủ Pháp, được đưa trên tờ Cứu Quốc bằng những hàng chữ lớn: Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do. Đôi bên sẽ ngừng chiến. Một đội quân gồm 10.000 người thuộc quân đội Việt Nam sẽ cùng 15.000 quân Pháp làm nhiệm vụ tiếp phòng thay cho 180.000 quân tưởng rút về nước. Cũng trên tờ báo hôm đó có đăng lời hiệu triệu của Ban Thường trực Quốc hội nhân dịp thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến. Ban Thường trực kêu gọi đồng bào đã chuẩn bị càng phải chuẩn bị hơn nữa, đã đoàn kết càng phải đoàn kết hơn nữa, cần trấn tĩnh, tránh mọi sự khiêu khích, triệt để tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Trong tình hình mới, những lời kêu gọi này vẫn giữ nguyên giá trị. hành động xâm lăng của thực dân Pháp tại Nam Bộ đã gây căm phẫn từ lâu trong nhân dân. Mọi người đều mong mỏi cơ hội chiến đấu, tiêu diệt lũ giặc nước. Tin 15.000 quân Pháp sẽ tới miền Bắc có phần đột ngột đối với đồng bào ta. Và mặc dù có chữ ký của Vũ Hồng Khanh ở bên dưới, bản hiệp định vẫn bị bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng xuyên tạc. Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu của một sự xao xuyến lớn trong nhân dân. Đồng bào đã thấy người thay mặt chính phủ của nhân dân ta ký hiệp định này là Hồ Chủ tịch. Chắc là cụ Hồ đã tính kỹ rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên của đồng bào. Buổi sáng, Santini lấy tư cách người thay mặt chính phủ Pháp tới Bắc Bộ Phủ thăm Hồ Chủ tịch. Đây là cuộc thăm viếng chính thức phản ánh mối quan hệ mới giữa nước Việt Nam và nước Pháp. Một cuộc meeting lớn toàn thành được triệu tập vào 4 giờ chiều. Tôi từ Hải Phòng về, tới địa điểm meeting trước cửa nhà hát lớn, thì thấy đồng bào đã đứng tràn khắp các ngã đường, chạy vào quảng trường. Các đồng chí công an tự vệ, giữ trật tự, phải vất vả mới mở được một lối cho đoàn xe của chính phủ. Khác với mọi lần, trên nét mặt những người dự meeting đều biểu lộ vẻ chờ đợi. Thực ra, không mấy ai hiểu rõ hết tình thế phức tạp và hiểm nghèo của đất nước vào lúc đó. Mặc dù đã đặt một niềm tin tuyệt đối vào người lãnh đạo của mình, đồng bào ta vẫn có những băn khoăn suy nghĩ. Tại sao Pháp chỉ mới công nhận nước ta là một quốc gia tự do? Liên bang Đông Dương là thế nào? Liệu quân Tưởng có chịu rút thật hay không? Từ trước tới giờ, chúng làm như sẽ ở lại mãi mãi trên đất nước này. Những băn khoăn đó đều chính đáng và dễ hiểu. Biển người im lặng. Tin tức về cuộc xung đột ở Hải Phòng sáng hôm qua đã bay về Hà Nội. Có những người biết lúc này đây hạm đội Pháp đã thả neo trên sông Cửa Cấm. Cũng có tin Lư Hán đã rời Trùng Khánh đáp máy bay sang Việt Nam. Mọi người đều hướng về phía bao lơn nhà hát lớn chờ đoàn chủ tịch buổi meeting ra mắt. Bỗng phía bên trái quảng trường xôn xao. Một tên phá hoại đã tung ra một trái lựu đạn. Vì hoảng hốt, nó lại quên mở chốt hãm. Thủ phạm bị tóm ngay tại chỗ. Theo lời khai của hắn, bọn phản động đã đưa tới 4 nhóm tay sai để phá hoại cuộc meeting. Thấy một tên trong bọn vừa hành động đã bị bắt quả tang, những tên kia vội vàng lẫn trốn. Hồ Chủ tịch và Thường vụ nhận thấy cần nói rõ với đồng bào vì sao chúng ta đã ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3. Đại diện của chính phủ trình bày trước cuộc meeting những thuận lợi và những khó khăn của ta trong hoàn cảnh quốc tế rất phức tạp lúc đó. Do cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào ta, bọn thực dân Pháp phải từ bỏ ý định trước đây chỉ coi Việt Nam là một nước tự trị. Chính phủ Pháp buộc phải thừa nhận nước ta là một quốc gia tự do. Tự do khác nhiều với tự trị. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tự do có chính phủ, quốc hội, tài chính và quân đội của mình. Có thể nói là chúng ta đã giành được những quyền cơ bản về nội trị. Một khi quyền tự do đã giành được, chúng ta sẽ tiến tới giành độc lập, giành lấy độc lập hoàn toàn. Pháp muốn chiếm giữ Nam Bộ, coi đó là một chuyện đã rồi. Chính phủ ta đã vạch trần âm mưu này và kiên quyết lên án. Cuối cùng, Pháp chịu sẽ mở một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề thống nhất ba kỳ và cam đoan sẽ thừa nhận những kết quả của nó. Chúng ta đặt lòng tin vững chắc vào nhân dân ta, vào những người đang cầm vũ khí, anh dũng đánh trả bọn cướp nước. Cuộc đấu tranh còn phải tiếp tục. Nhưng Nam Bộ nhất định sẽ trở về trong lòng tổ quốc. Việc quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng là một điều được thỏa thuận giữa các nước đồng minh. Ta không muốn có bất cứ một quân đội nước ngoài nào trên đất nước ta. Nhưng hơn một vạn quân Pháp vào thì gần 20 vạn quân Tưởng sẽ phải rút đi. Và quân Pháp cũng sẽ phải rút khỏi nước ta. Chúng ta điều đình với Pháp để tạo những điều kiện thuận lợi mới cho cuộc đấu tranh sẽ còn phải lâu dài. Chúng ta sẽ tìm mọi cách củng cố và phát triển vị trí chính trị, lực lượng quân sự và kinh tế của ta để tiến tới giành độc lập và thống nhất hoàn toàn đất nước. Đồng bào nghe giải thích rõ chủ trương ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 đã biểu lộ sự đồng tình bằng những tràng vỗ tay kéo dài. Sau đó đến lượt Vũ Hồng Khanh phát biểu ý kiến. Y chậm chạp bước ra trước máy phóng thanh, đứng trước đồng bào, Khanh buộc phải hô hào dân chúng ủng hộ những hoạt động ngoại giao của chính phủ. Giọng nói của y rời rạc, lạc lẽo. Người nghe đáp lại bằng những tiếng vỗ tay lẻ tẻ, chiếu lệ. Bỗng nhiên, tiếng hò reo vang dậy cả quảng trường. Hồ Chủ tịch với vầng trán cao, chòm râu đen, dáng người mảnh khảnh vừa xuất hiện trên bao lơn nhà hát lớn. Trong chương trình không báo trước sự có mặt của người, tiếng vỗ tay hoan hô kéo dài rất lâu. Người phải nhiều lần giơ tay ra hiệu, đề nghị đồng bào im lặng. Người chỉ nói vài lời ngắn gọn. Nước ta đã tuyên bố độc lập từ tháng 8 năm 1945. Nhưng tới nay, chưa một cường quốc nào công nhận nền độc lập của ta. Cuộc điều đình với nước Pháp sẽ mở ra con đường làm cho quốc tế thừa nhận ta. Nó sẽ dẫn ta đến một vị trí ngày càng chắc chắn trên trường quốc tế. Đó là một thắng lợi lớn về mặt chính trị. Chúng ta đã trở thành một quốc gia tự do trên thế giới. Theo hiệp định thì quân Pháp sẽ lần lượt rút hết khỏi Việt Nam. Điều đình với Pháp là chứng tỏ sự khôn ngoan về chính trị của chúng ta. Đồng bào hãy bình tĩnh, đoàn kết, trọng kỷ luật. Chúng ta luôn luôn coi người Trung Hoa là anh em. Chúng ta có nhiều bè bạn, và trên hết, chúng ta có một chính phủ được toàn dân ủng hộ. Tuy vậy, chúng ta phải cảnh giác và sẵn sàng. Người im lặng một giây rồi nói tiếp. Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước. Đồng bào chăm chú lắng nghe từng lời của bác. Nhiều người ứa nước mắt. Hồ Chủ tịch đã nói trước dân tộc một lời thề. Cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, có quan hệ lớn đến vận mệnh của dân tộc đang còn diễn biến. Những người lãnh đạo không thể nói công khai tất cả mọi tình hình, mọi chủ trương. Trước một hoàn cảnh như vậy, vấn đề chủ yếu là giữ vững lòng tin. Đồng bào ta đã biểu lộ một niềm tin tuyệt đối ở Hồ Chủ tịch. Những tiếng hô khẩu hiệu dồn dập vang lên trên quảng trường. Kiên quyết tranh đấu giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, kiên quyết tuân theo mọi mệnh lệnh của chính phủ và Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch muôn năm. Tối ngày 6, tôi xuống Hải Phòng. Thành phố cảng còn khét mùi thuốc súng. Kho đạn của quân tưởng ở bến thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nổ. Buổi sáng, khi cuộc xung đột bắt đầu, đồng bào tự động khiêng giường tủ, bàn ghế ra chặn các ngã đường. Ở vùng ngoại ô, các đội tự vệ đã chặt cây cối, dựng chướng ngại vật. Xe chúng tôi chạy qua những phố vắng lặng. Nhiều ngôi nhà, cửa đóng im lìm. Tự vệ mặc quân phục màu nâu, đứng gác ở đầu phố. Hải Phòng sẵn sàng đi vào cuộc chiến đấu. Chúng tôi về thành bộ Việt Minh. Bí thư thành ủy hồi đó là anh Lê Quang Đạo. Các đồng chí ở thành ủy cho biết, buổi chiều, bọn quốc dân đảng tại trụ sở xế cửa nhà hát thành phố Hải Phòng, đã treo cờ và dùng loa phóng thanh om sòm quảng cáo chiến công của quan thầy Tưởng. Tại đây cũng giống như ở Hà Nội, từ hồi tháng 9 năm trước, để tránh va chạm với quân Tưởng, các đơn vị vệ quốc đoàn đã tạm giãn ra vùng xung quanh. Trong thành phố, chỉ có những đồng chí cảnh vệ và các đội tự vệ. Lực lượng tự vệ phần lớn gồm anh em công nhân và dân nghèo, được tổ chức theo từng khu phố. Nơi nhiều thì có một đại đội, nơi ít thì có một trung đội. Vũ khí do anh em tự xoay sở, mua của Nhật, của Tưởng, hoặc tìm cách lấy của chúng. Có những đội tự vệ được trang bị khá mạnh như đội tự vệ khu 7. Các đoàn thể công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc cũng tổ chức ra những đội vũ trang tự vệ. Toàn thành có một đại đội tự vệ chiến đấu gồm 200 người ở tập trung. Ngoài ra, nhiều đồng bào không đứng trong các tổ chức tự vệ cũng tự động mua súng ngắn, lựu đạn phòng khi giặc đến. Hải Phòng nhận được thông báo của thường vụ về tình hình nghiêm trọng từ mấy ngày trước. Nhiều người già và trẻ em đã tản cư. Thành ủy chuẩn bị kế hoạch đưa toàn bộ đồng bào ra ngoài và tiến hành tiêu thổ khi có lệnh. Những mũi súng đã sẵn sàng ở khắp nơi chờ đợi quân địch xuất hiện. Khi cuộc xung đột Tưởng Pháp nổ ra, thái độ mọi người rất bình tĩnh. Anh em tự vệ ở cảng đã nhân lúc kho đạn của quân Tưởng bị cháy kiếm thêm một số vũ khí. Sáng ngày 7, phía Pháp chưa tổ chức kịp cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính phủ ta với tướng Leclerc, đề nghị chuyển đến buổi chiều. Nhưng tôi mắc dự meeting với đồng bào Hải Phòng và sau đó phải trở về Hà Nội ngay theo lời dặn của bác, nên hẹn hôm sau anh Phan Mỹ ở lại làm công việc chuẩn bị. Cuộc meeting của đồng bào Hải Phòng được tổ chức tại bến xe cạnh sông Lấp. Một lễ đài khá cao đã được dựng lên. Thành phố vắng vẻ nhưng người đến dự meeting rất đông. Đây là những người có nhiệm vụ ở lại để bảo vệ thành phố. Dân Hải Phòng gồm phần lớn là những người lao động. Đội ngũ của những người đến dự meeting ít màu sắc nhưng rắn chắc và đầy khí thế chiến đấu. Tôi trình bày với đồng bào vì sao Hồ Chủ tịch và chính phủ đã đồng ý mở cuộc điều đình với Pháp, giải thích nội dung bản hiệp định và yêu cầu đồng bào đoàn kết chặt chẽ, hết sức cảnh giác, triệt để chấp hành mọi mệnh lệnh chính sách của chính phủ và Hồ Chủ tịch. Những tiếng hô Hồ Chủ tịch muôn năm vang tới sông Cửa Cấm, nơi có những tàu chiến Pháp. Vũ Hồng Khanh cùng đi với tôi xuống Hải Phòng, hôm đó cũng đến dự cuộc meeting. Khanh được mời phát biểu nhưng y từ chối với cớ là không có thì giờ. Chiều hôm đó, anh Phan Mỹ gặp Leclerc. Viên tướng này đã nói một cách ngạo mạn: chúng tôi đã ra đi và chúng tôi vẫn cứ đến, mặc dù có sự ưng thuận của các ông hay không. Y nói bọn Tưởng tại đây đã đồng ý cho quân Pháp đổ bộ và yêu cầu phía Việt Nam cũng làm như vậy. Anh Phan Mỹ đã từ chối trả lời mọi đề nghị của Leclerc. Ngày 8, tôi trở lại Hải Phòng. Một số quân Pháp đã được bọn Tưởng thỏa thuận cho lên bờ, căng lều ở dọc sông. Chúng đổ bộ nhiều xe tăng và xe bọc thép. Hầu hết đều trang bị của quân Pháp, đều do Mỹ chế tạo, từ xe bọc thép, pháo lớn đến quần áo ba lô. Rồi đây, nếu cuộc kháng chiến nổ ra, chúng ta sẽ đánh với quân đội viễn chinh Pháp, được trang bị bằng vũ khí Mỹ. Một viên tướng đứng tuổi, dáng người to lớn, thái độ mềm mỏng, lịch thiệp lên bến đón đại diện của chính phủ ta. Đó là Valui. Một chiếc tàu nhỏ đưa tôi ra gặp Leclerc. Viên tổng chỉ huy của quân đội viễn chinh Pháp là một trong số những viên tướng hiếm hoi nổi tiếng ở nước Pháp trong mấy năm vừa qua. Báo chí Pháp ca ngợi y đã cầm đầu một sư đoàn xe bọc thép đổ bộ vào bờ biển Normandy và sau đó đã chiến đấu tại Đức. Y là người được De Gaulle trao trách nhiệm mang quân chiếm lại các thuộc địa cũ của Pháp ở Đông Dương. Leclerc đứng đợi trên bon con tàu Senegal được thả neo ở sông Cửa Cấm. Viên tướng bốn sau này, từ dáng dấp đến lời ăn tiếng nói, đều biểu thị một phong cách nhà binh chuyên nghiệp. Leclerc cao và gầy, trong bộ quân phục giả chiến, trên khuôn mặt xương xương, một cặp mắt sâu, một bộ ria mép lấm tấm điểm bạc. Nét mặt tươi cười của y như dễ nhanh chóng chuyển sang cau có. Sau cái bắt tay và mấy câu nghi lễ xã giao, với một giọng không lấy gì làm nhã nhặn, Leclerc nói: "Tôi yêu nước Pháp, tôi muốn bất kỳ ở đâu, danh dự của nước Pháp cũng được tôn trọng." Tôi thấy khó chịu, tự kiềm chế, đáp: "Tôi là một người cộng sản chiến đấu cho độc lập của đất nước chúng tôi. Tôi nghĩ rằng những người yêu nước chân chính thì bao giờ cũng biết tôn trọng lòng yêu nước của những người khác." Không khí cuộc nói chuyện dịu dần. Tôi nhắc đến cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng của nhân dân ta chống phát xít Nhật để tự giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, rồi nói tiếp: "Ông đã từng chiến đấu chống phát xít Đức, tất nhiên cũng có chỗ để chúng ta hiểu nhau." Leclerc đưa tôi vào phòng khách của con tàu. Y giới thiệu những sĩ quan có mặt. Cuộc trao đổi ý kiến tiếp tục. Leclerc hứa sẽ cố gắng giữ tình giao hảo Pháp Việt. Y hay nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của mình. Chúng ta bàn với Leclerc việc thi hành hiệp định sơ bộ về mặt quân sự. Trong lúc chờ đợi một hiệp định chính thức giữa hai chính phủ, cần phải xác định những địa điểm, ấn định số quân Pháp được tới những nơi khi quân Pháp cùng bộ đội Việt Nam tiếp phòng quân Tưởng. Qua cuộc gặp này, chúng ta và Bộ Chỉ huy quân đội Pháp đã đồng ý sẽ mở những phiên họp liên tịch để đi tới những thỏa thuận về tổ chức, hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp phòng và vấn đề thực hiện ngừng bắn. Con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh. Những dự kiến đề ra trong bản chỉ thị, tình hình và chủ trương ngày 3 tháng 3 đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn chính xác. Với hiệp định ngày 6 tháng 3, cách mạng lại đứng trước một khúc ngoặt. Sau khi ký hiệp định, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp để đánh giá lại tình hình và đề ra chủ trương mới. Những nguyên nhân nào đã dẫn tới việc Pháp phải từ bỏ bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 năm 1945 mà De Gaulle đã ký? Trước hết là do sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta. Đó là nhân tố quyết định quan trọng nhất. Những năm đánh Nhật của ta, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 vĩ đại và cuộc kháng chiến anh dũng tại Nam Bộ gần 6 tháng qua đã làm cho kẻ thù nhận thấy sức mạnh mới đó. Đứng trước cả một dân tộc đã vùng dậy khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, cầm vũ khí, quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập tự do. Ngay cả những viên tướng của thực dân như Leclerc cũng phải suy nghĩ trước khi có những hành động phiêu lưu quân sự mới. Mặt khác, cần kể tới những khó khăn của bản thân chủ nghĩa đế quốc Pháp. Giai cấp tư sản Pháp đã bị suy yếu sau những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong nước, chúng phải đương đầu với phong trào đấu tranh ngày càng lớn mạnh của các lực lượng dân chủ. Tại Đông Dương, mâu thuẫn giữa Pháp và Tưởng nhìn chung có chiều dịu đi, nhưng vẫn làm cho Pháp e ngại. Tình hình trên đã buộc Pháp trước mắt phải tìm một giải pháp mới với chúng ta. Hiệp định mùng 6 tháng 3 đối với chúng ta mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đang tiếp tục. Toàn đảng, toàn dân cần phải làm gì trong lúc này? Pháp chưa chịu công nhận nền độc lập của các nước Đông Dương. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tại các nước Đông Dương chưa hoàn thành. Mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này là hoàn toàn giải phóng tổ quốc, thống nhất đất nước, củng cố chế độ dân chủ Cộng hòa. muốn hoàn toàn giải phóng tổ quốc, phải chống chủ nghĩa thực dân. Nay chính phủ Pháp đã ký hiệp định sơ bộ, tình hình có chỗ khác. Về sách lược, chúng ta cần xác định rõ kẻ thù cụ thể lúc này để tập trung mũi nhọn vào chúng. 3 tháng trước đây, trong bản chỉ thị kháng chiến và kiến quốc, ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau khi phân tích tình hình đã xác định, kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược. Trong tình hình mới, thường vụ chỉ ra, kẻ thù cụ thể trước mắt lúc này là bọn phản động Pháp. Bọn này đang tìm mọi cách chống phá phong trào dân chủ tại Pháp. Chúng chủ trương câu kết với đế quốc Mỹ và đế quốc Anh để bao vây Liên Xô. Chúng vẫn mưu toan đặt lại nền thống trị thực dân tại Đông Dương. Trước mắt, chúng đang phá hoại sự thống nhất của Việt Nam, ngăn cản cuộc đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của nhân dân ta. Từ khi Pháp quyết định dùng vũ lực để đánh chiếm Nam Bộ, ta đã nêu lên việc tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược. Trước tình thế mới, mặt trận dân tộc thống nhất phải chỉ mũi nhọn vào bọn phản động Pháp. Một số khẩu hiệu mới được nêu lên: liên hiệp và bình đẳng với nước Pháp mới, hai dân tộc Việt Pháp liên hiệp chống bọn phản động Pháp. Về quân sự, chúng ta phải ra sức giữ vững và bồi đắp thực lực đề phòng mọi bất trắc. Đồng thời, ta phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên các mặt trận mới, chính trị, kinh tế và văn hóa. Từ sự chuyển hướng về chiến thuật nói trên, Ban Thường vụ dự kiến những điều có thể xảy ra và nêu lên một số công tác. Cần phải giải thích thật sâu rộng để cho đồng bào hiểu rõ ký hiệp định sơ bộ là một chủ trương đúng đắn, thấy đây là một thắng lợi lớn của ta. Lại phải chống tư tưởng cho rằng ký xong với Pháp là đã hết mọi khó khăn, lơ là việc chuẩn bị chiến đấu. Ta phải thiết thực đề phòng thực dân Pháp bội ước. Chúng có thể không chịu thi hành những điều khoản đã cam kết hoặc xuyên tạc nội dung của bản hiệp định. Cũng có thể là sau khi quân Pháp đổ bộ, đóng tại một số căn cứ rồi, bọn thực dân sẽ trở mặt kiếm chuyện tấn công ta nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bảo vệ những thành quả mà cách mạng đã giành được là một nhiệm vụ cơ bản hết sức trọng yếu. Thường vụ nhấn mạnh phải tiếp tục những việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Ở những nơi quân Pháp chiếm đóng, ta nên giữ thái độ bình tĩnh và tổ chức ủy ban liên lạc để giải quyết những vấn đề có liên quan giữa hai bên. Ta phải nhanh chóng tổ chức giáo dục nhân dân địa phương luôn luôn cảnh giác đề phòng, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động binh lính Pháp, làm cho quân Pháp hiểu được cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Đối xử với bọn Tưởng lúc này cần hết sức khéo léo. Hiệp định ngày 6 tháng 3 đã đặt chúng trước một tình thế mới. Chúng thấy rõ sẽ không duy trì được như cũ các quyền lợi của chúng ở Đông Dương. Ta phải chống lại mưu đồ của chúng nhằm kéo dài thời gian đóng tại đây, muốn biến Đông Dương thành một xứ nằm dưới quyền quản trị của quốc tế. Bọn phản động trong nước đang có những thủ đoạn và mưu đồ mới. Chúng ra sức xuyên tạc việc ký hiệp định. Chúng tìm cách gây ra những vụ khiêu khích, tạo điều kiện cho thực dân Pháp kiếm cớ lấn bước ta hoặc xóa bỏ những điều đã ký kết. Bọn quốc dân đảng tay sai của Tưởng vẫn mưu toan tiến hành một cuộc đảo chính phản cách mạng. Nhân lúc bọn chúng hoang mang vì cảm thấy sắp bị Tưởng bỏ rơi, ta cần tìm cách phân hóa chúng, kéo những người lầm đường quay trở về với nhân dân. Bọn Việt gian thân Pháp có thể ngóc đầu dậy, câu kết với Pháp, phá hoại cuộc đấu tranh giành độc lập của ta. Ta phải tìm mọi cách có hiệu lực, ngăn ngừa, không để chúng làm hại sự nghiệp chung. Ban Thường vụ đã chỉ ra giả tâm của thực dân Pháp đối với vấn đề Nam Bộ. Chúng sẽ cho rằng Hiệp định mùng 6 tháng 3 chỉ áp dụng cho Bắc Bộ và phần lớn Trung Bộ. Chúng sẽ xúc tiến trò hề, đòi tự trị, cố gắng tạo nên một chính phủ bù nhìn ở Nam Bộ, nhằm tiếp tục chia cắt nước ta, đặt chúng ta trước một việc đã rồi. Đối với cuộc trưng cầu ý dân ở Nam Bộ đã nêu trong hiệp định, chúng sẽ tìm cách kéo dài thời gian trước khi tiến hành để đàn áp phong trào kháng chiến, tăng cường lực lượng bọn ngụy quân ngụy quyền. Đồng bào ta sẽ không còn được tự do bày tỏ nguyện vọng của mình trong một cuộc trưng cầu ý dân dưới lưỡi lê của bọn xâm lược. Chúng sẽ lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng trước khi hiệp định đình chiến được thực tế thi hành trong Nam Bộ, mà lấn bước về quân sự và tiến công về chính trị. Chúng sẽ làm cho đồng bào ta chán nản, tạo cơ hội cho bọn phản cách mạng hoạt động. Chủ trương của ta là kiên quyết đòi Pháp phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định đình chiến, phải thừa nhận quyền hoạt động của Việt Minh ở các vùng do quân Pháp tạm chiếm, trong khi chờ đợi hiệp ước chính thức giữa ta và Pháp. Tại các thành phố tạm chiếm sẽ dấy lên một phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ, đòi thống nhất đất nước. Việc ký hiệp định sơ bộ đã tạo ra một thời kỳ hòa quản. Ta cần hết sức lợi dụng thời gian quý báu này để củng cố và phát triển lực lượng về mọi mặt, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh lâu dài. Những điều trên đây đã được đề ra trong bản chỉ thị Hòa để Tiến của Ban Thường vụ Trung ương ngày 9 tháng 3 năm 1946. Bản chỉ thị kết thúc bằng câu: "Các đồng chí, Tổ quốc đang gặp những bước khó khăn, nhưng con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lướt tới. Chúng ta hòa với nước Pháp để giành lấy thời gian, bảo toàn thực lực, giữ vững lập trường, đặng mau tiến tới độc lập hoàn toàn." D'Argentier trở về Pháp trung tuần tháng 2. Trong giới cầm quyền Pháp đã có những thay đổi trái với mong muốn của y. Tướng De Gaulle, quan thầy của D'Argentier, người trao cho y chức cao ủy ở Đông Dương, đã từ chức. Felix Wong, một đảng viên đảng xã hội, được trao nhiệm vụ làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Bộ thuộc địa trước kia, do một người thân cận của De Gaulle nắm giữ, đã trở thành bộ nước Pháp ở hải ngoại và chuyển sang tay Marguerite Mouté, cũng là người của đảng xã hội. Chính phủ Quang, với thành phần đa số là người thuộc đảng xã hội, đã chấp nhận kế hoạch điều đình với chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Leclerc đề nghị D'Argentier hoạt động ráo riết, tìm cách cấu kết với những phần tử thuộc phái hữu trong giới cầm quyền mới của Pháp. Đến đâu, y cũng rêu rao: Việt Minh là một đảng bài Pháp, không thể tin cậy. Ông Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Việt Minh đều là những kẻ phiến loạn cộng sản. Đầu tháng 3, viên cao ủy trở lại Sài Gòn. Ngay sau khi hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 được công bố, D'Argentier tung ra trên đài Sài Gòn một bài diễn văn. Viên cao ủy ca ngợi tinh thần quân đội Pháp trong những ngày Nhật làm đảo chính. Y nói Nhật chính là thủ phạm đã gây nên những dục vọng xấu xa của những người dân bản xứ. Y muốn nói đến nguyện vọng đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Dương. Viên cao ủy bày tỏ lòng biết ơn quân đội Anh đã giúp Pháp trở lại Nam Bộ. Y buộc phải nhắc tới điều đã ghi trong hiệp định: nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có chính phủ, quốc hội, tài chính và quân đội của mình. Nhưng y lại nói thêm: tôi xin nhắc là Cao Miên cũng có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và sắp có nghị viện riêng. D'Argentier ca tụng những việc người Pháp đã làm ở Nam Bộ, như đã lập một hội đồng tư vấn. Cuối cùng, y chúc các giới ở Đông Dương sinh con đẻ cái nhiều và làm ăn thịnh vượng. Bài diễn văn sặc mùi thực dân này lập tức bị các báo chí của ta đập lại mạnh mẽ. Ngày 9 tháng 3 năm 1946, tại Paris, Mouté, Bộ trưởng Bộ nước Pháp ở hải ngoại đã trình hiệp định sơ bộ Việt Pháp lên Hội đồng Chính phủ. Bản hiệp định được Hội đồng Chính phủ Pháp phê chuẩn. Nhưng chỉ mấy hôm sau, ngày 14 tháng 3, chính Mute lại tuyên bố là xứ Nam Kỳ sẽ có hiến pháp tự do và sẽ được hưởng một chế độ riêng như nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điều này cho thấy ta không nên trông chờ gì nhiều ở những người mệnh danh là đảng viên đảng xã hội đang nắm giữ quyền hành trong chính phủ Pháp. Đối với bản hiệp định mà chính phủ Pháp vừa phê chuẩn, người Pháp tại Đông Dương đã có những lời nói và việc làm rất trái ngược nhau. Ngày 13 tháng 3, Leclerc ra lời kêu gọi quân đội Pháp và người Pháp cần tỏ thái độ thân thiện với người Việt Nam. Saint-Denis viết trên báo L'Entente xuất bản tại Hà Nội: không phải với sự tiếc thương vô ích một quá khứ đã lỗi thời mà có thể xây đắp được một tương lai tốt đẹp đầy đủ. Nhưng cùng thời gian đó tại Nam Bộ, Pháp cho máy bay rải truyền đơn, đòi quân đội Việt Nam phải mang vũ khí tới nộp. Ngày 9 tháng 3, Pháp tập trung quân ở Cà Mau, Rạch Giá. Chúng đem quân đánh úp nhiều vị trí của bộ đội ta. Các lực lượng vũ trang của ta kiên quyết chiến đấu để tự vệ. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ ở Nam Bộ. Trên miền Bắc, bọn Pháp vừa được đổ bộ ở Hải Phòng, đã có những lần tự ý di chuyển không xin phép ta. Trung tuần tháng 3, những người cầm đầu Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội và Việt Nam Quốc dân đảng thỏa thuận với ta ra bản thông lệnh về việc thống nhất hành chính và thống nhất quân đội. Các đảng phái sẽ thành thật hợp tác, không công kích, bắt bớ lẫn nhau, không dọa nạt dân, tự do tuyên truyền trong vòng pháp luật và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh chính phủ. Bản thông lệnh vừa được công bố trên các báo hôm trước thì ngay hôm sau, 16 tháng 3, bọn Quốc dân đảng cho một lũ tay sai kéo đi trên đường phố. Họ la hô những khẩu hiệu phản đối và xuyên tạc việc ký hiệp định sơ bộ. Khi chúng tới vườn hoa Hàng Đậu thì cảnh sát của ta bắt phải giải tán. Ba đồng chí công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Quốc dân đảng vẫn tiếp tục tổ chức những cuộc bắt cóc trong thành phố. Tình hình diễn ra không ngoài những điều thường vụ đã dự kiến trong chỉ thị hòa để tiến. Một giai đoạn đấu tranh mới phức tạp và không kém phần quyết liệt đã mở đầu. Hai ngày sau khi ký hiệp định sơ bộ, Hồ Chủ tịch gặp các khu trưởng và đại đội trưởng tự vệ thành Hà Nội tại tòa thị chính. Bác nói: ký hiệp định đình chiến này không phải là đã hết chiến tranh đâu. Thái độ ôn hòa, nhã nhặn của ta đối với quân đội Pháp không phải là thái độ nhu nhược, thụ động. Trái lại, hơn bao giờ hết, ta phải luôn luôn chuẩn bị để bồi dưỡng lực lượng, nâng cao tinh thần kháng chiến của toàn dân, để đối phó với những việc bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tinh thần kháng chiến, sự chuẩn bị chu đáo phải là thường trực, tiếp tục, không một giây một phút nào ngừng. Người đã nói chuyện với anh em trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong thư gửi cho đồng bào và các chiến sĩ Nam Bộ, ngày 11 tháng 3, bác viết: trong thời kỳ đình chiến này, nhất là trong lúc quân đội hai bên cần phải đứng lại vị trí hiện thời, sự chuẩn bị, sự củng cố lực lượng, sự tôn trọng kỷ luật là cần thiết hơn bất cứ lúc nào. Và rồi đây, khi hòa bình đã thực hiện, thì tinh thần phấn đấu của anh em là những lực lượng quý báu để bảo đảm cho nền độc lập hoàn toàn của nước nhà sau này. Ngày 13 tháng 3, Hồ Chủ tịch viết thư gửi đồng bào, gửi các chính phủ và nhân dân thế giới, tố cáo phía Pháp có những hành động trái với tinh thần hiệp định. Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào bình tĩnh, sẵn sàng chờ lệnh. Người kêu gọi nhân dân và các chính phủ trên thế giới, nhất là nhân dân Pháp, hãy ủng hộ chính nghĩa, đấu tranh đòi chính phủ Pháp phải thi hành hiệp định. Cùng ngày, Hồ Chủ tịch gửi thông điệp nhắc phía Pháp về việc mở cuộc đàm phán chính thức. Vì theo như đã thỏa thuận, thì cuộc đàm phán sẽ phải bắt đầu ngay. Những làn sóng mít tinh lại nổi lên khắp nơi. Tại Hà Nội, 10 vạn người họp mặt ở Việt Nam Học Xá yêu cầu Pháp phải đình chỉ những hành động trái phép hiệp định, phải lập tức mở cuộc đàm phán chính thức ở Paris. Quần chúng hô vang những khẩu hiệu ủng hộ Hồ Chủ tịch, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Nam Bộ là đất Việt Nam.